Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 678, đắc tội kiếm công lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc An Thành bên trong, một chỗ bờ sông bên cạnh toàn thân áo trắng Lục Mộ Bạch đang đứng tại một bên, ánh mắt nhìn lên trước mặt sóng gợn lăn tăn mặt hồ, giống như đang chờ người nào đồng dạng. Sau một lát, một nói hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Lục Mộ Bạch sau lưng. Người tới chính là cùng Lăng Nhiên cùng một chỗ vào thành tên kia nữ tử áo đỏ. Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Nữ tử áo đỏ thanh âm rất thanh thúy, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, giống như nhìn thấy Lục Mộ Bạch rất là cao hứng. Vân sư muội, ngươi làm sao lại tới này Lạc An Thành? Lục Mộ Bạch quay người nhìn lấy nữ tử áo đỏ nói. Lăng gia người tại Lạc An Thành bên ngoài phát hiện một đầu ngàn năm hỏa mãng. Ta liệt diễm kiếm nói đã đến tầng thứ 8 viên mãn cảnh, muốn xông vào tầng thứ 9, cần hỏa thuộc tính nội đan. Nữ tử áo đỏ mở miệng nói, người liệt diễm kiếm nói sắp xông vào tầng thứ 9, thật sự là chúc mừng sư muội. Ta lần này tới gặp ngươi, chủ yếu là để cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng cùng Lăng gia người cùng một chỗ. Lục Mộ Bạch mở miệng nói, chẳng lẽ Lục sư huynh ngươi ghen, đã Lục sư huynh nói như vậy. Vậy ta thì cùng sư huynh ngươi cùng một chỗ về kiếm cung đi. Nữ tử áo đỏ mở miệng nói. Ta bên này không tiện, ngươi còn là một người về trước kiếm cung đi. Lục Mộ Bạch cự tuyệt nói. Tuy nhiên Tô Hạo cứu được hắn, nhưng là hắn không biết Tô Hạo có thể hay không ra tay với hắn. Hắn hiện tại mạng của mình đều trưởng khống không được, đương nhiên không dám mang theo cái này nữ tử áo đỏ cùng một chỗ trở về kiếm cung. Nhìn thấy Lục Mộ Bạch cự tuyệt chính mình, nữ tử áo đỏ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Nàng cao hứng đến đây, kỳ thật chính là chuẩn bị cùng Lục Mộ Bạch cùng một chỗ trở về kiếm cung, nhưng là Lục Mộ Bạch lại cự tuyệt nàng. Vậy mà sư huynh không nguyện ý, vậy chuyện của ta cũng không cần sư huynh ngươi hỏi tới. Nữ tử áo đỏ quay người liền rời đi, không có dừng lại. Lục Mộ Bạch thấy thế, muốn nói điều gì, nhưng là hắn đôi mắt hướng về một chỗ nhìn lại. Quảng cáo. Một chỗ ngọn cây phía trên, một tên thiếu niên chính nhìn lấy hắn. Cái này, hắn ánh mắt có chút kinh hãi, bởi vì trên đỉnh cây thiếu niên, lại là đi theo Tô Hạo bên cạnh tinh hồn. Nhất thời nguyên bản muốn nói ra, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Quay người rời đi thiếu nữ áo đỏ, vốn cho là Lục Mộ Bạch sẽ gọi lại chính mình, nhưng lại không nghe thấy Lục Mộ Bạch thanh âm. Nhất thời khí tăng tốc thân hình rời đi, tinh hồn tiên sinh. Làm cái kia nữ tử áo đỏ sau khi rời đi, tinh hồn thân hình xuất hiện tại Lục Mộ Bạch trước mặt. Lục Mộ Bạch vội vàng nói, tâm lý cực kỳ chấn động, hắn lúc trước vẫn cho là tinh hồn, chỉ là Tô Hạo tùy tùng, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Vừa mới nếu như không phải tinh hồn quỷ dị tiết lộ khí tức, hắn căn bản là không phát hiện được tinh hồn. Hôm nay ở cửa thành gặp phải người, là Lăng gia người. Tinh hồn lạnh giọng mà hỏi, vâng, Lục Mộ Bạch lúc này cũng không có cách nào đang giấu giếm, đem Lăng Nhiên còn có Lạc An Thành tình huống đều cáo chi tinh hồn. Đi với ta gặp thiếu gia đi, tinh hồn sau khi nghe xong nói, khách sạn trong tiểu viện, Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi từ bên ngoài trở về, lúc này Cố Tích Nhi có vẻ hơi sáng sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị thương nặng, không thể tu luyện, để tâm tình của nàng. Một mực không thế nào sáng sủa, Tô Hạo theo nàng dạo phố, cũng là vì để cho nàng vui vẻ, đi ra dạng này mù mịt. Hai người tiến vào viện không bao lâu, tinh hồn thì cùng Lục Mộ Bạch cùng đi tiến đến, nhìn thấy cùng Lục Mộ Bạch cùng một chỗ tiến đến tinh hồn, Tô Hạo biết hẳn là chuyện gì xảy ra. Tinh hồn đi đến Tô Hạo trước mặt, đem biết đến tình huống, cáo chi Tô Hạo. Tìm hiểu tình huống về sau, Tô Hạo khẽ chau mày. Ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Lục Mộ Bạch. Cái này Lạc An Thành là Lăng gia trưởng khống. Ngươi vậy mà không nói cho ta. Xem ra ngươi ta ở giữa. Vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm a. Tô công tử. Ngươi muốn tìm chỉ là Lăng Vân. Nếu như ngươi đối Lăng gia những người khác xuất thủ. Lăng gia sẽ chú ý ngươi. Lăng gia thực lực rất mạnh. Nhà bọn hắn lão tổ. Là một tên luân hải cảnh tồn tại. Lục Mộ Bạch mở miệng nói. Tuy nhiên Tô Hạo bọn họ rất mạnh. Nhưng là hắn không cho rằng Tô Hạo lại là luân hải cảnh cao tay đối tay. Luân hải cảnh, ngươi nói Lăng gia lão tổ là luân hải cảnh cao thủ. Nghe được Lục Mộ Bạch, tại Tô Hạo bên cạnh Cố Tích Nhi nghe vậy, trên mặt biến đến tái nhợt. Nàng lôi kéo Tô Hạo cánh tay nói, chúng ta vẫn là trở về đi, ta không muốn ngươi ra chuyện. Nàng tại biết Lăng Gia lão tổ nắm giữ Luân Hải cảnh thực lực về sau, thì không muốn để cho Tô Hạo tiến về kiếm cung. Ta sẽ an bài tốt, ngươi chỉ cần nếu nghe ta là được, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Tô Hạo nhìn lấy Cố Tích Nhi nói. Cố Tích Nhi dắt lấy Tô Hạo cánh tay, trong lúc nhất thời không biết làm sao lại mở miệng. Buổi tối chúng ta đi một chuyến phủ thành chủ, ngày mai Lạc An thành phủ thành chủ đem không tại tồn tại. Tô Hạo lạnh giọng nói, Tô công tử, ngươi là muốn hủy đi Lạc An thành phủ thành chủ, cái này ngàn vạn không thể, dạng này ngươi tuy nhiên giết Lăng Gia người, nhưng là cái này cũng đắc tội kiếm cung. Kiếm cung sẽ xem như đây là khiêu khích, tuy nhiên kiếm cung 18 điện ở giữa, tồn tại ma sát cùng cừu oán, nhưng lại sẽ bảo trì kiếm cung uy nghiêm. Lục Ngộ Bạch nhanh nói ra, giết Lăng Vân, cùng đắc tội Lăng Gia cùng diệt nhất thành chi chủ, đây là hai khái niệm. Ta chuyển quyết định, không ai có thể sửa đổi, huống chi, đắc tội kiếm cung lại như thế nào? Tô Hạo rất bình thản nói, Hỏa vực trưởng khống giả, Tiêu gia, Đại La vực Đại La tông, hắn đều đắc tội, lại thêm một cái kiếm vực kiếm cung lại có thể thế nào? Đương nhiên kiếm cung còn không thể cùng Tiêu gia cùng Đại La tông muốn so. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, dù sao kiếm vực có ngũ đại thế lực, kiếm cung chỉ là xếp hạng thứ hai mà thôi. Nhìn thấy Tô Hạo cái kia bình thản thần sắc, Lục Mộ Bạch thần sắc run lên. Hắn nói nhiều như vậy, thì là muốn cho Tô Hạo từ bỏ, nhưng là lại không nghĩ rằng Tô Hạo nói ra dạng này bá tức giận. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Nhi. Lúc này Cố Tích Nhi đôi mắt đẹp hoàn toàn rơi vào Tô Hạo trên thân, trong mắt đã không nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Ban đêm, gió nhẹ thổi lên, có chút ý lạnh, phủ thành chủ một chỗ, nữ tử áo đỏ ngay tại một miệng đem trên bàn chén rượu bên trong uống rượu rơi. Nàng rất tức giận, đợi đến nàng về phủ thành chủ, cũng không có gặp Lục Mộ Bạch trở về. Vân sư muội, ngươi tại Lạc An thành bên trong gặp phải chuyện gì không hài lòng sao? Nói cho sư huynh. Sư huynh giúp ngươi xuất khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Nhiên bưng lấy chén rượu nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thì hơi hơi hướng về bên cạnh áo bào xanh thanh niên nháy mắt. Cái kia áo bào xanh thanh niên, dưới bàn tay, xuất hiện một khỏa màu trắng viên thuốc, hắn nắm ở trong tay, đứng lên nói. Vân tiểu thư, ta giúp ngươi rót rượu, hắn một bên cầm bầu rượu lên, một bên nâng, lên thiếu nữ áo đỏ chén rượu. Tại đụng chạm chén rượu kia thời điểm, trong tay hắn màu trắng viên thuốc, trong nháy mắt hóa thành một nói bột màu trắng đi theo loại rượu dung nhập vào tửu trong chén. Rót đầy say rượu, hắn đem chén rượu thả lại nữ tử áo đỏ trước mặt. Nữ tử áo đỏ tâm tình không thuận, trực tiếp uống một hơi hết. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ uống xong, Lăng Nhiên đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia tinh quang. Tối nay liền có thể đem cái này nữ tử áo đỏ đặt vào trong ngực của mình. Cái này nữ tử áo đỏ chính là thứ năm điện phó điện chủ thích nhất đồ đệ, Mục Hồng Vân. Một khi cầm xuống nữ tử này, như vậy bọn họ Lăng Gia liền có thể cùng sư phụ của nàng thành lập được quan hệ. Đây là bọn họ Lăng Gia mục đích, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương